Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Anh Vũ, Lê Phước, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 11 2010.
ASEAN kêu gọi các bên giữ thái độ chừng mực trên bán đảo Triều Tiên.
Tuần lễ Pháp tại Hà Nội góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ trả đũa Bắc Triều Tiên một cách đích đáng.
Chánh văn phòng Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện để thẩm định tình hình sau bầu cử.
An ninh Hoa Kỳ phát hiện âm mưu khủng bố tại tiểu bang Oregon.
Cử tri Haiti chuẩn bị đi bầu trong bối cảnh đất nước vẫn còn tan hoang.
Nga chính thức công nhận trách nhiệm của Stalin trong vụ thảm sát sĩ quan Ba Lan ở Katyn.
Tại Dublin, hàng chục ngàn người biểu tình chống kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính quyền Ireland.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngành ngoại giao thế giới chờ đợi báo tố bắt nguồn từ hàng triệu tài liệu mật sắp được WikiLeaks công bố.
Hoa Kỳ sẽ dồn trách nhiệm giải quyết vấn đề Triều Tiên cho Trung Quốc, nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California phân tích.
Kính thưa quý vị, Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về vụ pháo kích trên bán đảo Triều Tiên. 4 ngày sau khi Bắc Triều Tiên nã pháo vào đảo Yongpyong của Hàn Quốc, làm cho tình hình khu vực căng thẳng hẳn lên, khối ASEAN do Việt Nam làm Chủ tịch đã chính thức có phản ứng. Trong bản thông cáo công bố hôm qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các bên tự kiềm chế để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo bản tuyên bố đăng trên website của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Gia Khiêm, nhân danh khối ASEAN, đã xác định xin trích. ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắn pháo xảy ra ngày 23 tháng 11 trên bán đảo Triều Tiên và lấy làm tiếc về thiệt hại tính mạng của những thường dân vô tội và tài sản. ASEAN phản đối việc sử dụng võ lực hay đe dọa sử dụng võ lực trong quan hệ quốc tế. Ngay sau khi sự cố xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga ngày 23 tháng 11 đã từng đưa ra phản ứng tương tự. Như vậy, ASEAN và Việt Nam cũng như Trung Quốc đều không phê phán bất kỳ phe nào trong sự cố Yongpyong. Cho đến giờ này, trong khối ASEAN, hầu như chỉ có Singapore là đã công khai lên án Bắc Triều Tiên một cách mạnh mẽ. Thứ tư vừa qua, Bộ Ngoại giao Singapore đã tố cáo một hành vi bắn pháo thô bạo và khiêu khích từ ngữ trong nguyên văn vào Hàn Quốc. Theo Singapore, rõ ràng là vụ đọ pháo đã do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khởi xướng.
Cũng liên quan đến Việt Nam, tuần lễ Pháp tại Việt Nam 2010 kết thúc tại Hà Nội vào hôm nay. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp ở Việt Nam, Ubi France và Cơ quan Phát triển Pháp AFD cùng tổ chức sự kiện này với mục đích chính nhằm phát triển quan hệ Pháp-Việt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Chị Cẩm Vân, đại diện của Phòng Thương mại Pháp tại Hà Nội, tổng kết về những hoạt động chính cũng như là những thành quả gặt hái được trong tuần lễ Pháp vừa kết thúc ngày hôm nay như sau.
Bắt đầu vào ngày 23 tháng 11 thì bên em đã có cái cuộc triển lãm ảnh và ra mắt cuốn sách về Hà Nội của hai tác giả là Nicolas Cagné và Jean-Claude Pomonti. Tiếp đó là một loạt các chương trình như triển lãm đa ngành, hội thảo chuyên đề, các cuộc nghị và diễn đàn doanh nghiệp diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 1 tại Cung văn hóa Vixo. Các doanh nghiệp Pháp chủ yếu sang đây họ tìm đối tác tại Việt Nam, ví dụ như là có thể tìm các nhà nhập khẩu, các nhà đại diện các sản phẩm và thiết bị của họ tại Việt Nam, đồng thời cũng tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Về các đối tác của Việt Nam thì bên em đã có đón tiếp được rất là nhiều các doanh nghiệp Việt Nam trong rất là nhiều các ngành nghề lĩnh vực, ví dụ như là xây dựng, khoa học, thiết bị công nghiệp, dịch vụ, rồi là các sản phẩm như thực phẩm và đồ uống. Thì theo đánh giá của các doanh nghiệp thì là rất là tích cực và họ cũng đã gặp được rất là nhiều các doanh nghiệp Pháp. Họ cũng rất là quan tâm đến các sản phẩm của doanh nghiệp Pháp và họ cũng có hứa hẹn rất là nhiều những cái tiềm năng trong hợp tác sau này. Về phía các doanh nghiệp Pháp thì theo như đánh giá của bên ban tổ chức thì đối với 100 doanh nghiệp Pháp tham dự cuộc triển lãm lần này thì họ cũng đã gặt hái được rất là nhiều những cái thành công tích cực. Ví dụ như một số các doanh nghiệp trong lĩnh vực về rượu vang cũng như là về lĩnh vực xây dựng, họ cũng đã tìm được những đối tác rất là tiềm năng, họ đã tìm được những cái nhà phân phối sản phẩm của họ tại Việt Nam và cũng đã hứa hẹn những cái hợp đồng rất là sớm cho năm 2011. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pháp theo như phòng thương mại Pháp của chúng em đánh giá là cũng đã có những cái khởi sắc mới. Điển hình là phòng thương mại và công nghiệp Pháp cũng đã tiếp đón rất là nhiều những cái đoàn doanh nghiệp từ các phòng thương mại công nghiệp ví dụ như là Lyon, Paris, Vaucluse sang, và họ đã tìm được những cái đối tác rất là tiềm năng tại Việt Nam.
Tại bán đảo Triều Tiên, tình hình vẫn rất căng thẳng. Tân Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định phải trả đũa Bắc Triều Tiên gấp bội. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin phát biểu với các cố vấn Tổng thống Lee Myung-bak, khẳng định là phải phản công một cách cứng rắn trước các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Trả đũa gấp bội nếu cần, trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công. Vừa được chính thức bổ nhiệm vào hôm qua, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, nguyên là Tổng tham mưu trưởng quân đội, nổi tiếng về tài chỉ huy và kinh nghiệm trên mặt chiến lược quân sự. Ông đã trải 40 năm trong quân ngũ. Theo giới quan sát, những lời lẽ cứng rắn vừa rồi có lẽ cần thiết trong lúc mà dư luận đang chỉ trích phản ứng yếu đuối của chính quyền Seoul sau vụ đảo Yongpyeong bị pháo kích. Hôm nay, trong buổi lễ tang hai người lính Hàn Quốc tử trận trong vụ pháo kích, được đài truyền hình trực tiếp truyền đi, ông Yo Nak-chun, tham mưu trưởng lực lượng hải quân, đứng trước hình hai người lính trẻ, đã hứa là sẽ trả thù cái chết của họ, từ ngữ trong nguyên văn. Những lời lẽ đầy phẫn uất, không chút nhân nhượng vang lên tại Seoul, trước ngày nước này tập trận chung với Hoa Kỳ vào ngày mai Chủ nhật. Một cuộc tập trận vừa bị Bắc Kinh chỉ trích, trong lúc mà Bình Nhưỡng lại lớn tiếng đe dọa hôm nay về những hậu quả khó lường. Đặc phái viên Stefan Lagarde phân tích từ Hàn Quốc.
La mer jaune n'est décidément pas une mer tranquille parce que ce n'est plus la saison ou peut-être en raison des échanges d'artillerie entre les deux Corées.
Vùng Hoàng Hải quả thật không phải là một vùng yên tĩnh, vì không còn là mùa đánh cá, hay có lẽ do vụ bắn pháo giữa hai miền Triều Tiên. Cho nên tàu thuyền của Trung Quốc đánh bắt cua tại chỗ đã rời khỏi khu vực này từ 3 ngày qua, trong lúc mà tàu của Hàn Quốc luôn phiên tuần tra. Họ truyền lệnh qua radio về hướng phải đi để không xâm phạm vào vùng lãnh hải của Bắc Triều Tiên. Một công nhân điện lực kể lại là khi vụ pháo kích xảy ra, cả đảo Yongpyeong bị chìm trong bóng tối. Ngày hôm sau, chúng tôi đã được cử đến nơi với 35 nhân viên cứu hỏa và đã tái lập điện cho dân cư. Nhưng điều đã gây ấn tượng mạnh cho tôi là sự yên lặng khác thường, không hề có một tiếng cười hay tiếng khóc, cảnh vật hoàn toàn yên lặng, như thể không còn cuộc sống nữa. Bản thân tôi cũng cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Cũng như công nhân điện lực này, nhiều người lo ngại là những vụ pháo kích mới giữa hai bên sẽ tiếp diễn. Dự phòng những điều bất trắc với cuộc thao diễn quân sự Mỹ-Hàn tiến hành vào ngày Chủ nhật 28 tháng 11 tới và phản ứng của Bắc Triều Tiên. Người dân đã bắt đầu tích trữ lương thực, như theo lời kể của một chủ cửa hiệu tạp hóa ở cảng Incheon, phía nam Seoul.
Stéphane Lagarde, Incheon, en Corée du Sud, RFI.
Chánh văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thẩm định về tình hình Miến Điện sau bầu cử. Chánh văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Vijay Nambiya đến Miến Điện vào hôm nay khởi sự chuyến công du trong 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 11 để thẩm định về tình hình sau cuộc bầu cử, một cuộc tuyển cử đã bị phương Tây coi là không công bằng và thiếu tự do. Theo lịch làm việc, trong ngày công tác đầu tiên tại Miến Điện, ông Nambiya tiếp kiến Ngoại trưởng Ki San. Sau đó, đại diện Liên Hiệp Quốc dự trù có một cuộc tiếp xúc với nhà đối lập Aung San Suu Kyi vừa được trả tự do hôm 13 tháng 11 vừa qua. Tin trên cũng đã được một người thân cận của bà Aung San Suu Kyi xác định. Như vậy, ông Nambiya sẽ là quan chức cao cấp quốc tế đầu tiên tiếp xúc với giải Nobel Hòa Bình năm 1991 kể từ khi bà được trả tự do hôm 13 tháng 11 vừa qua. quan hệ giữa Liên Hiệp Quốc với chính quyền quân sự Naypyidaw luôn căng thẳng. Vào tháng 3 vừa qua, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền tại Miến Điện, ông Thomas Quintana, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thành lập một ủy ban điều tra về các tội phạm chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại quốc gia Đông Nam Á này. Báo cáo gần đây của ông Quintana cũng đã lên án chính quyền quân sự dưới sự điều hành của tướng Than Shwe vi phạm quyền cơ bản của con người, đàn áp thô bạo các cộng đồng thiểu số. Hôm đầu tháng, Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án Miến Điện chà đạp nhân quyền. Năm ngoái, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã công du Miến Điện, nhưng khi ấy ông đã không được phép tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi do khi đó bà còn bị quản thúc tại gia. Sau khi lãnh đạo đối lập được trả tự do thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã có một cuộc điện đàm với bà và hai người đã cùng kêu gọi chính quyền Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù chính trị tại quốc gia này.
Tại Hoa Kỳ, nhân viên an ninh ngăn chặn kịp một âm mưu khủng bố bằng xe gài chất nổ. Nhân viên Cục Điều tra Liên bang FBI cho biết là họ đã ngăn chặn một vụ khủng bố bằng xe hơi có gài bom tại Portland, tiểu bang Oregon. Khủng bố nhằm vào buổi lễ khánh thành cây Giáng sinh tại đây tối hôm qua. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, kẻ tình nghi thủ phạm vụ khủng bố hụt này là một thanh niên Mỹ gốc Somalia tên Mohamed Osman Mohamud, 19 tuổi. Anh ta đã bị nhân viên FBI bắt khi đang tìm cách cho nổ một chiếc xe tải nhỏ đậu gần nơi làm lễ khánh thành cây Noel, nghĩ rằng chiếc xe có chất nổ. Nhưng FBI cho biết là chiếc xe không thể nổ, đấy là một cái bẫy để bắt Mohamed. Kẻ tình nghi này đã bị theo dõi từ hơn một năm nay.
Cử tri Haiti chuẩn bị đi bầu trong bối cảnh đất nước vẫn còn tan hoang. Trong cuộc tuyển cử vào ngày mai tại hơn 11.000 phòng phiếu, trên 4,7 triệu cử tri Haiti được kêu gọi tham gia để chỉ định người lên thay thế ông René Préval vào chức vụ Tổng thống để bầu ra 11 thượng nghị sĩ và 99 dân biểu quốc hội. Cộng đồng quốc tế đã điều động 12.000 lính mũ xanh đến hiện trường để bảo đảm an ninh cho cuộc tuyển cử ngày mai. Cuộc vận động tranh cử đã chính thức khép lại vào tối ngày hôm qua sau hàng loạt các vụ bạo động và đã làm tất cả hai người chết. Chính quyền Haiti cam kết sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân sau khi hai trong số các ứng cử viên tổng thống tố cáo gian lận bầu cử. Bà Mirlon de Maniga, một trong hai ứng cử viên có triển vọng được bầu vào chức vụ tổng thống, ngày hôm qua đã tố cáo chính quyền chuẩn bị sẵn 500.000 lá phiếu tại 500 địa điểm bầu cử để ủng hộ cho ông Jude de Celestin, tức ứng cử viên đại diện cho chính quyền, và ông này cũng được xem là một người thân cận của Tổng thống mãn nhiệm. Dù sao, cử tri Haiti vào ngày mai cũng sẽ đi bầu trong bối cảnh đất nước của họ còn tan hoang sau trận động đất hồi tháng Giêng năm nay đã làm 250.000 người chết và đẩy 1,2 triệu người dân vào cảnh màn trời chiếu đất. Từ giữa tháng 10 cho đến nay, Haiti còn phải đối phó với bệnh dịch tả. Theo thống kê mới nhất thì đã có tất cả 1.648 người thiệt mạng. Haiti là một trong những quốc gia bị tham nhũng hoành hành nghiêm trọng nhất trên thế giới.
Nga chính thức công nhận trách nhiệm của Stalin trong vụ thảm sát Katyn, Ba Lan. Hôm qua, Hạ viện Nga đã thông qua một văn kiện công nhận vụ thảm sát hàng chục ngàn sĩ quan Ba Lan tại Katyn vào năm 1940. Chính quyền Ba Lan đã hoan nghênh một cử chỉ chính trị quan trọng.
Aussi spectaculaire et symbolique soit-elle, l'initiative de la Douma n'a pas suscité l'euphorie générale côté polonais.
Dù có hoang mục và mang chất biểu tượng cao đi chăng nữa, cử chỉ của Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, đã không tạo ra sự phấn khởi hoàn toàn từ phía Ba Lan. Đối với Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk, đây là một cử chỉ quan trọng, nhưng Ba Lan chờ đợi những quyết định can đảm hơn nữa từ phía chính quyền Nga. Điều mà giới lãnh đạo Ba Lan chờ đợi, nơi những người đồng nhiệm Nga, là họ đưa ra ánh sáng toàn bộ tài liệu lưu trữ liên quan đến vụ thảm sát Katyn mà Nga vẫn liệt vào diện bảo mật, cũng như toàn bộ danh sách của 22.000 sĩ quan Ba Lan bị thảm sát vào năm 1940. Theo giáo sư Andrei Novak, chuyên gia về Liên Xô cũ, văn kiện mà Viện Duma vừa thông qua không có tính chất pháp lý đối với Nga. Nhìn trên khía cạnh này, theo ông, thì văn kiện đó có ích cho dân chúng Nga nhiều hơn là cho người dân Ba Lan trong việc đánh giá về Stalin, một lãnh đạo tốt hay là một kẻ độc tài. Việc bỏ phiếu tại Viện Duma diễn ra hai tuần trước chuyến đi Ba Lan của Tổng thống Nga Medvedev được xem như là một bước tiến nhằm mục tiêu tiếp tục sưởi ấm quan hệ song phương. gia đình nạn nhân vụ thảm sát đã đệ đơn lên tòa án châu Âu tại thành phố Strasbourg. Họ hy vọng là văn kiện vừa được thông qua chỉ là bước đầu, chứ không phải là bước kết thúc việc đưa thảm kịch Katyn ra ánh sáng.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Tại Dublin, hàng ngàn người biểu tình chống kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính quyền Ireland. Vào trưa nay, hàng ngàn người Ireland bắt đầu tập hợp trên đường phố Dublin để phản đối chính sách cắt giảm chi tiêu của chính quyền. Kế hoạch thắt lưng buộc bụng này được coi là điều kiện cần thiết để Ireland được Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế hỗ trợ về phương diện tài chính. Chính quyền Ireland đã huy động hàng trăm cảnh sát và một chiếc trực thăng để bảo đảm an toàn cho đoàn người biểu tình. Cảnh sát Ireland dự trù có khoảng 50.000 người biểu tình ngày hôm nay. Phía công đoàn thì chờ đợi đến khoảng 250.000 người tham gia. Theo các công đoàn, kế hoạch cắt giảm chi tiêu do chính quyền của Thủ tướng Brian Cowen đề xướng là một lời tuyên chiến đối với tất cả các thành phần làm công ăn lương. Thứ tư vừa qua, chính quyền Dublin công bố kế hoạch hà khắc cho những năm sắp tới. Theo đó, chính phủ dự trù giảm tất cả là 15 tỷ euro trong ngân sách quốc gia và tăng thuế hàng loạt trong thời gian từ nay cho đến năm 2014, cắt giảm các khoản trợ cấp xã hội từ trợ cấp thất nghiệp đến trợ cấp gia đình, giảm tiền hưu trí và khoảng 25.000 công việc làm của các công nhân viên chức sẽ bị hủy bỏ. Mục tiêu đề ra nhằm kéo mức thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 3% thay vì 32% GDP như năm nay. Liên hiệp châu Âu và Quỹ IMF đang nghiên cứu cụ thể kế hoạch cho Ireland vay 85 tỷ euro, và theo tiết lộ của báo chí địa phương, Dublin có thể sẽ phải vay khoản tiền nói trên với lãi suất 6,7%, trong khi đó thì Hy Lạp chỉ vay với lãi suất là 5,2%. Vào ngày hôm qua, trong một cuộc bầu cử bán phần, thì đảng đang cầm quyền đã thất bại, và theo các nhà phân tích, đây là điểm không hay cho đảng này vào lúc Ireland chuẩn bị bầu cử trước thời hạn vào đầu năm tới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ngành ngoại giao thế giới chờ đợi bão tố bắt nguồn từ hàng triệu tài liệu mật sắp được WikiLeaks công bố.
Sau hàng trăm ngàn tài liệu về Iraq, về Afghanistan, website WikiLeaks dự kiến sẽ đưa lên mạng vào cuối tuần này hay đầu tuần tới khoảng 3 triệu tài liệu mật của Mỹ. Đây chủ yếu là các điện thư liên quan đến các giao dịch với nước ngoài hay các đánh giá của Mỹ về các đối tác. Sự kiện này đã gióng lên những hồi chuông báo động về tác hại tiềm tàng của các tiết lộ, nhất là đối với ngành ngoại giao Mỹ. Theo hãng tin Pháp AFP, tầm mức vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng đến mức mà các nhà ngoại giao Mỹ trên thế giới đã được yêu cầu bỏ qua kỳ nghỉ cuối tuần nhân dịp lễ tạ ơn Thanksgiving, một ngày lễ hết sức quan trọng của người Mỹ. Họ phải sẵn sàng trực chỉ Bộ Ngoại giao của các nước sở tại khi cần thiết để xoa dịu cơn giận dữ có thể bùng lên một khi những nhận xét thiếu ngoại giao về một nhân vật hay một nước nào đó chẳng hạn bị phơi bày công khai. Theo AFP, các văn thư trao đổi nội bộ thường chứa đựng những lời lẽ đó. Ông James Jeffrey, đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq thừa nhận, WikiLeaks là một trở ngại thực sự khủng khiếp cho công việc của tôi, vốn dĩ là phải có được các cuộc thảo luận trong tinh thần tin tưởng lẫn nhau với các đối tác. Tôi thực sự không hiểu nổi động cơ của việc phát tán các tài liệu này. Trong bài phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN phát sóng vào hôm nay, Đô đốc Mike Mullen, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ, cũng kêu gọi WikiLeaks đình chỉ kế hoạch công bố các tài liệu bị ông đánh giá là cực kỳ nguy hiểm, từ ngữ trong nguyên văn. Theo AFP, các tài liệu mà WikiLeaks dự trù công bố có thể liên quan đến các nước như Úc, Anh, Canada, Israel, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nói rằng, Hoa Kỳ đã dự phòng các trường hợp xấu nhất và đã thông báo cho các chính phủ về khả năng các tài liệu bị tiết lộ. Nhật báo Nga Kommersant cho biết là trong các tài liệu đó có bản ghi các cuộc đàm thoại giữa các nhà ngoại giao Mỹ với các chính trị gia Nga và những nhận xét không hay về một số người trong giới này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì lên án vụ tài liệu sắp được tiết lộ mà thủ phạm bị ông coi là những tên trộm nhỏ chạy trên mạng Internet. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ một vài nội dung gọi là tế nhị của các tài liệu sắp công bố. Trong đó có thông tin về việc Ankara đã giúp các chiến binh Al-Qaeda tại Iraq, hay là việc Hoa Kỳ đã giúp phiến quân người Kurdistan ở Iraq chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai điều này đều có khả năng phá hoại quan hệ giữa hai đồng minh. Trên đài CNN, Ahmet Davutoglu, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông không hay biết gì về nội dung các tài liệu. Các quốc gia như Israel, Canada, Ý, Úc, Anh, Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Thụy Điển đều đã được Washington cảnh báo về vụ rò rỉ thông tin sắp diễn ra. Trước đây, WikiLeaks đã từng tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật về Afghanistan và Iraq, nhưng nội dung không nhạy cảm lắm. Theo giới phân tích, vụ tiết lộ lần này sẽ đẩy Washington vào một tình thế khó xử do nội dung rất tế nhị của các tài liệu trên nguyên tắc chỉ lưu hành nội bộ mà thôi.
Thưa quý thính giả, phần 2 chương trình như thường lệ sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình hôm nay giới thiệu một số nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ sau năm 75 với sự tham gia của nữ ca sĩ Giáng Son từ trong nước. Nhưng ngay sau đây, nhà báo Ngô Nhân Dụng từ Hoa Kỳ phân tích về khả năng Hoa Kỳ dồn trách nhiệm giải quyết vấn đề Triều Tiên cho Trung Quốc.
Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Thưa ông, thứ ba vừa qua thì Bắc Triều Tiên bất ngờ pháo kích vào một hòn đảo của Hàn Quốc sát vùng ranh giới phân chia hai nước. Về hành động gây hấn này của Bình Nhưỡng thì giới phân tích cho rằng lãnh đạo Kim Jong Un nhắm vào hai mục tiêu. Trước hết là mục tiêu đối nội, tức là gây căng thẳng với Hàn Quốc để tạo uy thế cho người con Kim Jong Un vào lúc ông chuẩn bị gọi là truyền ngôi cho con của mình. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân thứ hai là gây sức ép đòi Mỹ đàm phán tay đôi với mình để tiến tới một hiệp định hòa bình. Thưa ông, nhìn từ Mỹ thì liệu thủ đoạn gây sức ép trên Hoa Kỳ của Bắc Triều Tiên có thể thành công hay không, khi ta biết rằng là Washington khó có thể để cho Bình Nhưỡng bắt bí như vậy ạ?
Dạ, vâng, tôi hoàn toàn đồng ý cái ý kiến đó. Từ cái năm 2005, cái cuộc họp 6 quốc gia đã đi đến một cái thứ giống như là thỏa ước, thì trong đó phía Mỹ và Nam Hàn nhất định đòi là sẽ chỉ nói chuyện tiếp nếu Bắc Hàn xóa hẳn cái chương trình chế bom nguyên tử, đồng thời những cái bom đã làm rồi thì phải tháo gỡ ra. Thì bây giờ Bắc Hàn gây ra cái vụ pháo kích đảo Diên Bình này, thì họ có thể làm tạc hai cái ảnh hưởng ngược lại với cái điều họ mong muốn là muốn nói chuyện với Mỹ. Thứ nhất là ở bên Nam Hàn người ta sẽ cứng rắn hơn. Chúng ta thấy là ông Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn đã phải từ chức để nhận lỗi là không có chuẩn bị và không có phản ứng kịp về cái biến cố này. Dân chúng Nam Hàn bây giờ thì họ muốn là cái chính phủ của họ phải cứng rắn hơn với Bắc Hàn. Và cái ông Tổng thống hiện giờ của Nam Hàn là cái người mà vẫn có cái chính sách cứng rắn đó, có tuyên bố rõ ràng là sẽ phải củng cố thêm về quân sự để mà đề phòng Bắc Hàn. Thì đây là một cái chuyện mà ông không thể rút lại được. Thế còn về phía chính phủ Mỹ, thì ông Obama lại càng phải cứng rắn hơn nữa, là bởi vì 2 năm nữa là phải ra tranh cử Tổng thống. Mà xưa nay, cái đảng Dân Chủ thì luôn luôn bị chê rất là mềm yếu về phương diện đối phó về quốc phòng. Thì ông Obama không thể nào tỏ ra là muốn nhượng bộ, chấp thuận là nói chuyện với Bắc Hàn dưới cái áp lực về những cái vụ như là vụ pháo kích này. Thành ra là cái mục tiêu mà chính phủ Bắc Hàn họ muốn nhân vụ này làm cho Mỹ phải nói chuyện trực tiếp với họ thì chắc chắn là sẽ có phản ứng ngược lại, là trong 2 năm tới khó lòng mà cái chính phủ Mỹ có thể làm một cái gì để mà thỏa mãn cái yêu cầu đó. Thế nhưng mà đối với Bắc Hàn thì có lẽ cái điều mà họ lo đối với lại chính phủ Kim Chính Nhật là làm sao củng cố cái địa vị của cái gia đình, của ông con và của cái Đảng Cộng sản ở miền Bắc. Thì đấy có lẽ là cuối cùng họ sẽ chấp nhận là họ chịu thua, không có thể làm cho Mỹ thay đổi, nhưng mà họ vẫn có thể thỏa mãn là đã đạt được cái mục tiêu củng cố chế độ.
Như vậy thì cái vai trò của Trung Quốc trong cái vụ Triều Tiên này như thế nào? Tại vì có một vài nhà quan sát phân tích đó thì cho rằng Trung Quốc khó có thể gây áp lực trên Bình Nhưỡng như hồi xưa.
Theo tôi nghĩ thì có lẽ Trung Quốc có thể gây áp lực, có thể làm cho Bình Nhưỡng phải thay đổi. Thế nhưng mà họ không dùng cái áp lực đó bởi vì như vậy có lợi cho họ. Thứ nhất là họ đã làm áp lực để cho Bắc Hàn ngay cái khi gây ra cái biến cố pháo kích này thì cũng phải bắn tin cho bên phía địch, tức là phía Mỹ, biết là Bắc Hàn không có ý đánh nhau. Trung Quốc giúp Bắc Hàn trong cái công việc đó. Tất cả cái tin tức tình báo, người ta đều thấy cả cái miền Bắc Triều Tiên đó, họ không có cái dấu hiệu gì là chuẩn bị chiến tranh. Dân chúng không được báo động, quân đội không ở trong cái tình trạng chuẩn bị. Thế mà bố con ông Kim Chính Nhật với lại Kim Vĩnh Ân thì là đi thăm các nhà máy. Họ đến thăm một cái nhà máy làm thì dầu mới khánh thành ở Tân Tiến để báo chí Bắc Hàn được dịp ca tụng là cái nền kỹ thuật khoa học của Bắc Triều Tiên bây giờ đã tiến bộ vô cùng. Thì cái điều đó để chứng tỏ rằng họ đang lo cái chuyện ăn cho dân chúng nữa chứ không phải chỉ lo chuyện chiến tranh. Và để cho dân chúng Bắc Hàn lấy làm sung sướng là cậu Kim Vĩnh Ân không những là có tài điều binh khiển tướng, chế độ của họ không những là biết làm bom nguyên tử mà biết cả làm xì dầu nữa. Tất cả những cái đó là được đạo diễn một cách là rõ rệt để cho Mỹ thấy rằng Bắc Hàn không có ý để đánh nhau. Thì cái đó chúng tôi nghĩ rằng là do ảnh hưởng của Trung Quốc. Anh Bắc Hàn, anh làm gì thì làm, nhưng mà đừng để cho người ta hỏa đến nỗi rằng chiến tranh. Bởi vì đối với Trung Quốc thì cái điều mà chiến tranh Bắc Hàn nó sẽ là một cái điều rất là nguy hiểm. Nếu mà cái chế độ Bắc Hàn bị sụp đổ vì chiến tranh, mà Hàn Quốc thống nhất đó, thì tự nhiên là Mỹ có một cái đồng minh rất lớn ở ngay bên cạnh Trung Quốc. Thì như vậy là Trung Quốc bị thiệt. Thành ra Trung Quốc bao giờ cũng kiềm chế Bắc Hàn là không làm cái gì đến nỗi là sập. Đồng thời, Trung Quốc vẫn có thể sử dụng cái con bài Bắc Hàn đó để gây rắc rối cho cái phía bên Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản v.v. để thấy rằng họ cần Trung Quốc đóng một cái vai trò trung gian ở cái miền Đông Bắc châu Á. Điều mà Trung Quốc mong muốn là có thể sẽ đóng vai trọng tài giữa Nam và Bắc Hàn. Có lẽ nếu mà Trung Quốc đạt được cái mục tiêu là họ họp Nam với Bắc Hàn với nhau và họ dàn xếp để hai bên có thể sống chung hòa bình thì có lẽ đó là cái thắng lợi lớn nhất của chính phủ Trung Quốc. Thì cái điều mà Trung Quốc mong muốn thì Bắc Hàn vẫn có thể là góp, tức là Bắc Hàn gây tình trạng căng thẳng để cho người ta thấy cần Trung Quốc hơn. Và gần đây ta thấy rõ ràng là Trung Quốc coi cái chuyện Bắc Hàn pháo kích đó là một cái dịp để thúc đẩy Mỹ phải quay trở lại nói chuyện. Đó cũng là điều mà có lợi cho Trung Quốc.
Dạ thưa ông, như vậy thì khả năng chiến tranh bùng nổ ở bán đảo Triều Tiên là hoàn toàn không có.
Dạ, theo như tôi thấy là chính phủ Bắc Hàn rõ ràng họ không có định đánh nhau. Trong cái lúc mà pháo kích sang cái đảo Diên Bình ấy, thì cái đội bóng chuyền của Bắc Hàn vẫn còn đang đấu ở Bắc Kinh để làm sao vào được cái vòng tứ kết và họ đã thành công. Đấy, chính phủ Kim Chính Nhật họ đang quảng cáo đó là một cái sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Rõ ràng là ở bên Mỹ thì họ không có quan tâm đến cái chuyện này. Trong mấy ngày hôm nay là dân Mỹ họ chỉ lo đi mua sắm thôi, bởi vì sau cái lễ gọi là lễ tạ ơn của họ là cả nước đi mua sắm cho đến ngày Giáng sinh. Và không một cái chính trị gia Mỹ nào mà lên tiếng yêu cầu ông Obama phải làm cái này làm cái kia cả. Chứng tỏ rằng cái dư luận dân chúng Mỹ nó không quan tâm. Và các chính trị gia Mỹ dù là ở phe đối lập với ông Tổng thống, họ cũng biết là dân chúng không quan tâm thì họ cũng không làm ồn. Thành ra cái chuyện mà gây ra chiến tranh này nó chả có lợi gì cả, không ai quan tâm đến. Thì đối với Mỹ bây giờ có lẽ cái chiến lược tốt nhất của họ là họ cứ để yên đó, để cho Nam Bắc Hàn cứ gây sự nhưng mà không bao giờ gây ra một cái biến cố nào quá lớn cả. Tự nhiên là cả thế giới đều nhìn cái vụ này như là một cái trách nhiệm của Trung Quốc. Bởi vì ai cũng biết, nhất là các nước ở miền Đông Á Châu, Trung Quốc là cái nước có thể giật dây được Bắc Hàn. Thành ra nếu mà Trung Quốc mà cứ để cho Bắc Hàn gây khó khăn nhiều quá thì các nước Á Châu khác sẽ lo lắng hơn. Bởi vì biết đâu mai mốt Trung Quốc lại có một cái nước tay sai khác, lại cũng lại gây những cái khó khăn với các nước liên bang. Thành ra bây giờ là có lẽ chính phủ Mỹ họ cứ để yên, họ trao cái trái banh sang bên Bắc Kinh để cho Bắc Kinh đá, thì đây cũng là một cái cách mà chính phủ Mỹ họ có thể dồn tất cả thế giới nhìn vào như Bắc Kinh là cái người có thể giải quyết được vụ này, thì xem Bắc Kinh giải quyết ra sao, thì đó có lẽ cái tình trạng nó sẽ như vậy.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhật Dũng tại California.
RFI.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
ASEAN kêu gọi các bên giữ thái độ chừng mực trên bán đảo Triều Tiên.
Tuần lễ Pháp tại Hà Nội góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định sẽ trả đũa Bắc Triều Tiên một cách thích đáng.
Chánh văn phòng Liên Hiệp Quốc đến Miến Điện để thẩm định về tình hình sau bầu cử.
An ninh Hoa Kỳ phát hiện âm mưu khủng bố tại bang Oregon.
Cử tri Haiti chuẩn bị đi bầu trong bối cảnh đất nước vẫn còn tan hoang.
Nga chính thức công nhận trách nhiệm của Stalin trong vụ thảm sát sĩ quan Ba Lan tại Katyn.
Tại Dublin, hàng chục ngàn người biểu tình chống kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính quyền Ireland.
Mỗi ngày một sự kiện, ngành ngoại giao thế giới chờ đợi bão tố bắt nguồn từ hàng triệu tài liệu mật sắp được WikiLeaks công bố.
Hoa Kỳ sẽ dồn trách nhiệm giải quyết vấn đề Triều Tiên cho Trung Quốc. Trên đây là phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dũng từ California. Thưa quý thính giả, mở đầu phần thứ nhì ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề chính: thay đổi khí hậu làm tăng giá nguyên liệu, đấy là thảm họa đối với các nước nghèo nhất trên hành tinh.
Điểm báo. Hôm 25 tây tháng 11, Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD, đã công bố bản báo cáo thường niên về các nước kém phát triển nhất. Mang tựa đề Một cấu trúc quốc tế mới cho sự phát triển, bản báo cáo cho biết những quốc gia này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hiện tượng thay đổi khí hậu và biến động bất thường của thị trường nguyên liệu. Báo Le Monde chạy từ lớn trên trang 5, khí hậu và sự tăng giá của nguyên liệu là thảm họa của các nước nghèo nhất hành tinh.
Báo cáo cho biết, sau 30 năm vận hành, chương trình hỗ trợ quốc tế đã không giúp các nước này thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực. Những nước này thường có nhiều hạn chế, như thu nhập đầu người dưới 905 đô la mỗi năm, phát triển con người yếu kém, thiếu sức kháng cự trước những biến động kinh tế. Tệ hại hơn nữa là lại có thêm một số quốc gia rơi vào cảnh nghèo cùng cực. Năm 1971, chỉ có 25 nước, hiện tại con số này lên đến 49 nước. Giải thích về nguyên nhân, báo cáo cho rằng, để giải quyết vấn đề xuất khẩu và cạnh tranh, người ta chỉ lo dành cho các quốc gia này những ưu đãi thương mại, mà không trang bị cho họ phương tiện cần thiết để đương đầu với cạnh tranh. Và cuối cùng, họ đã bị những nước đang phát triển qua mặt. Chẳng hạn như, trong ngành xuất khẩu cà phê, Việt Nam đã vượt trội các quốc. Lỗ hổng thứ hai, đó là từ năm 1980, các nỗ lực bình ổn thị trường, nguyên liệu đã không hiệu quả trước làn sóng kinh tế tự do. Vì thế, những cơ chế can thiệp đã bị hủy bỏ. Từ đó, các nước nghèo phải chơi vơi trước sự quay cuồng của thị trường. Cuối cùng, báo cáo quan ngại về hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình của thế giới tăng 1 độ C sẽ kéo theo tỷ lệ tăng trưởng GDP của những quốc gia này giảm từ 2 đến 3 điểm. Trước thực trạng đó, UNCTAD cho rằng phải tăng mức hỗ trợ thường niên từ 4 tỷ đô la lên 17 tỷ đô la từ đây đến năm 2030. Để đối phó với những bất thường của thị trường, báo cáo đề xuất 4 giải pháp. Giải pháp thứ nhất, thiết lập một cơ chế hỗ trợ phi định kỳ nước gặp khó khăn do giá nguyên liệu. Thứ hai, xây dựng kho dự trữ nguyên liệu để bình ổn thị trường. Thứ ba, đánh thuế đầu cơ. Thứ tư, thiết lập cơ chế cho vay, mà việc hoàn vốn sẽ được tính theo tình hình nhằm tạo thuận lợi cho nước vay trong những giai đoạn thu nhập thấp do giá nguyên liệu giảm. UNCTAD đề nghị nên ưu tiên những đầu tư giúp tạo việc làm, một vấn đề rất cần thiết đối với những nước nghèo. Cuối cùng, bài báo cũng cảnh báo, vào năm 2017, sẽ có 1 tỷ người sống ở các nước kém phát triển nhất, trong đó 40% sẽ rơi vào cảnh nghèo cùng cực.
Liên quan đến Việt Nam, báo Libération hôm nay đề cập đến cuốn sách với tựa đề My Brother's War, tạm dịch là cuộc chiến của anh tôi,
của nữ nghị sĩ Hoa Kỳ Jessica Hines viết về cuộc đời của người anh trai là Gary Hines, từng là quân nhân tham chiến ở Việt Nam.
Năm 1967, do thiếu người tình nguyện, chính phủ Mỹ đã huy động thanh niên nhập ngũ. Khi ấy, Gary là trụ cột của gia đình, phải nuôi cha mẹ đang lâm trọng bệnh và đứa em gái Jessica mới lên 8 tuổi. Thế nhưng, Gary không được miễn quân dịch và anh phải từ giã quê hương. Hai năm sau, Gary trở về, nhưng với bệnh rối loạn tâm thần và thương tật lên đến 50%. Sau đó, Gary đến sống với những người cựu chiến binh. Rồi năm 1980, Jessica được tình xét đánh là Gary đã tự tử bằng súng. Năm tháng trôi qua, Jessica trở thành nghệ sĩ và là giảng viên nhiếp ảnh. Cô thừa hưởng của người anh một hộp khá nặng mà từ lâu chưa ai mở ra xem. Đó là những bức thư của Gary, hình ảnh anh chụp được ở Việt Nam, huy chương, quân hàm, từ điển Anh Việt, vân vân. Và thế là Jessica bắt đầu tìm về quá khứ trong nước mắt. Cô cũng tìm thấy bằng chứng xúc động về mối tình giữa Gary và một thiếu nữ Việt Nam, mà có thể bà sẽ không bao giờ biết mặt.
Liên quan đến tình hình kinh tế Trung Quốc, nhật báo Le Figaro hôm nay cho biết lĩnh vực mua bán qua mạng của Trung Quốc đang mở cửa cho các thương hiệu lớn.
Từ lâu, giới kinh doanh e ngại phát triển hoạt động kinh doanh qua mạng ở Trung Quốc, bởi mạng Internet của nước này lắm điều rối rắm. Thế nhưng, đại gia trong lĩnh vực này của Trung Quốc là hãng Taobao đã chiếm lĩnh 75% thị phần và qua mặt đối thủ eBay Hoa Kỳ chỉ trong vòng 2 năm. Là thị trường mạng lớn nhất thế giới với 420 triệu người sử dụng Internet, trong đó 1/3 là khách hàng. Vì thế, cuối cùng, sức hấp dẫn này đã đánh bại mọi điều nghi ngại. Hôm qua, nhãn hiệu Armani của Ý đã cho khai trương trang bán hàng qua mạng. Với trang mạng này, Armani hy vọng sẽ tăng thị phần hơn nữa ở thị trường khổng lồ này. Với mức tăng 117% lượng bán hàng qua mạng, với mức thu là 30 tỷ euro vào năm 2009, thị trường Trung Quốc tiếp tục thu hút giới đầu tư. Từ năm 2006, hãng Sephora cũng tăng thị phần ở thị trường này nhờ giao dịch qua mạng. Tháng rồi, Apple cũng mở trang giao dịch mạng, một phần trong chiến dịch tái chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc. Đại gia phân phối Hoa Kỳ Walmart được xem là người cuối cùng thông báo mở trang giao dịch mạng. Thế nhưng Figaro cho rằng Walmart sẽ không giữ vị trí cuối cùng này lâu lắm.
Hôm nay, đa số các tờ báo Pháp đều tiếp tục quan tâm đến tình hình căng thẳng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Thế nhưng đáng chú ý nhất vẫn là bài xã luận đăng trên trang nhất của báo Le Monde với hàng tựa Những khiêu khích chết người của Bắc Triều Tiên.
Tác giả cho rằng Bình Nhưỡng thật ra là một chế độ hiếu chiến. Nước này vừa chứng tỏ điều đó khi cho nã pháo vào Hàn Quốc, làm 4 người phải thiệt mạng oan uổng. Trước đó vào tháng 3, nước này cũng đã đánh chìm chiến hạm Hàn Quốc, làm chết 46 thủy thủ. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn là một trong những chế độ độc tài kinh khủng nhất hành tinh. Chế độ này gieo rắc kinh hoàng và nghèo khổ cho 23 triệu dân. Khi chế độ này sụp đổ, người ta sẽ tìm thấy hàng loạt các nhà tù, nơi mà hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn người phải chết lần chết mòn trong đói khát và do bị tra tấn. Tác giả cũng lên án việc chỉ một gia đình họ Kim quyết định vận mệnh của cả dân tộc. Từ Kim Nhật Thành đến Kim Jong-un, và sắp tới, ông này sẽ truyền ngôi lại cho người con trai út là Kim Jong-un. Giải thích cho nguyên nhân tồn tại lâu dài của chế độ họ Kim, tác giả cho rằng, trước tiên là do chế độ này đã trang bị được cho đất nước vũ khí hạt nhân, kế đến là do gia đình họ Kim được Trung Quốc bảo hộ. Về câu hỏi, tại sao có vụ nã pháo nói trên, các chuyên gia không thống nhất trong quan điểm. Có người cho rằng, đó là dấu hiệu của một cuộc chuyển giao quyền lực đầy khó khăn, một chế độ chia rẽ và rối rắm. Người khác lại nhận định, đó là dấu hiệu Bắc Triều Tiên muốn nối lại đàm phán về các biện pháp cấm vận chống lại nước này và về khả năng giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng. Được cộng đồng quốc tế ủng hộ, hiện tại Hàn Quốc vẫn phản ứng một cách ôn hòa. Nước này hiện tại còn thiếu sự ủng hộ của Trung Quốc. Bắc Kinh đã từ chối lên án vụ tấn công hôm thứ Ba. Bắc Kinh rất lo sợ chính quyền Bình Nhưỡng sụp đổ, vì như thế sẽ gây ra một làn sóng di dân khổng lồ đến lãnh thổ Trung Quốc. Hơn nữa, nếu hai miền Triều Tiên thống nhất, thì quân đội Hoa Kỳ sẽ có thể có mặt ở gần ranh giới Trung Quốc. Cuối cùng, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình giới thiệu một số nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ sau năm 1975.
Không còn mùa thu chấm rơi bên hè, không còn lời ru mơ trên môi mềm, em thơ như nụ xuân đầu nối dài đêm thâu. Là mùa thu cho em mơ màng, anh làm lời ru quấn quýt bên nàng. Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân phai.
So sánh với các nhạc sĩ bậc đàn anh cha chú đi trước thì có thể nói các nhạc sĩ trẻ hiện nay gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc sáng tác nhạc của mình. Ở một khía cạnh nào đó có thể họ chưa có được những trải nghiệm trong cuộc sống, nhưng điều đó dần sẽ được bù đắp với yếu tố thời gian. Tuy nhiên, để công bằng mà nói, các nhạc sĩ trẻ hiện nay, ngoài năng khiếu âm nhạc và cảm xúc đích thực của mỗi cá nhân, họ còn được sống trong một môi trường âm nhạc khá rộng mở và sở hữu nhiều phương tiện đa dạng để phục vụ tốt cho công việc sáng tác nhạc, luôn trăn trở với ý thức định hình riêng cho mình một dòng nhạc, phản ánh kịp thời những xu thế hội nhập giữa âm nhạc của Việt Nam với các trào lưu âm nhạc phổ biến trên thế giới. Các nhạc sĩ trẻ trong nước cũng như hải ngoại trong thời gian qua có thể nói đã không ngừng tìm tòi học hỏi để khẳng định vị thế của mình, cho dù ở mỗi người một phong cách riêng, một tư duy, một ý tưởng riêng, nhưng điều ta dễ nhận thấy là giữa họ có khá nhiều điểm tương đồng là viết nhạc để bày tỏ cảm xúc riêng tư của mình, thể hiện cả về phần ca từ lẫn giai điệu, với các đề tài được khai thác nhiều nhất vẫn là chủ đề về tình yêu giữa con người với con người, tình yêu đồng loại, tình yêu thiên nhiên vạn vật, vân vân. Trong chuyên mục tuần này, Đức Bình xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một vài khuôn mặt các nhạc sĩ trẻ, tuy họ chưa thực sự là đại diện cho nền âm nhạc Việt Nam, nhưng những công việc mà họ đang làm, đặc biệt là các sáng tác của họ, thực sự đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng yêu nhạc và phần nào cũng đã đạt được những thành công nhất định. Giai điệu mùa thu êm ả mà giọng hát của Ý Lan đang gửi đến quý vị và các bạn từ nhạc phẩm Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Việt Anh, đã mở đầu góc vườn âm nhạc tuần này. Thính giả của đài Akashi vẫn còn nhớ nhạc sĩ trẻ Việt Anh cũng đã có lần bộc bạch những tâm sự của mình trên làn sóng của đài với lối sáng tác sử dụng các giai điệu nhẹ nhàng, nồng nàn, da diết, kết hợp với những ca từ mang tính hoài niệm, ẩn chứa những cảm xúc cá nhân. Những ca khúc của Việt Anh tuy không nhiều, nhưng gần ấy cũng đủ để công chúng yêu nhạc biết đến một Việt Anh như một người nhạc sĩ luôn biết cách ghi lại những nhật ký cá nhân của mình, lồng ghép, thể hiện trong từng nốt nhạc. Sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ múa, sau 6 năm tu nghiệp tại New Zealand, Việt Anh nay đã trở về nước và hiện tại là nhạc sĩ chính quy của nhà hát Giao hưởng Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, vẫn song song sáng tác các ca khúc. Một trong số các nhạc sĩ trẻ đã góp phần sôi nổi vào đời sống âm nhạc trong nước phải kể đến nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh. Tuy khán giả biết đến Hồ Hoài Anh qua những ca khúc trẻ sôi động được viết theo lối nhạc rock alternative như Giọt Sương và Chiếc Lá, mà có lần góc vườn âm nhạc của RFI đã giới thiệu với quý vị và các bạn qua chương trình phỏng vấn nữ ca sĩ Lưu Hương Giang nhân dịp cô qua Pháp biểu diễn. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh lại là một nghệ sĩ đàn bầu xuất sắc và đã từng có lần đoạt giải độc tấu đàn bầu trong nước. Còn hiện tại, ngoài việc sáng tác ca khúc, Hồ Hoài Anh còn đảm nhiệm vai trò giáo viên giảng dạy đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội.
Cho anh vì sao em bỗng ra đi, hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu anh có lúc bấy lòng không có em. Một ngày như đã trôi xa, giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi, đâu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau.
Nhạc phẩm Dẫu Có Lỗi Lầm, một sáng tác của Hồ Hoài Anh do Bằng Kiều và Vân Quỳnh song ca. Nếu như ở Hồ Hoài Anh được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng, thì trường hợp của Đỗ Bảo lại hoàn toàn trái ngược. Gia đình anh chỉ mở một cửa hàng kinh doanh thuốc đông y tại phố Lãn Ông, Hà Nội, đến với âm nhạc hoàn toàn tình cờ do sự khuyến khích của anh trai. Đỗ Bảo thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và đến năm 1999 thì vào học đại học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội.
Đông những người
mắt em kiên định, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
Giọng hát của nam ca sĩ Tấn Minh vừa gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Bức thư tình đầu tiên, một sáng tác của Đỗ Bảo. Hẳn quý vị thính giả của FHC vẫn còn nhớ nữ nhạc sĩ trẻ Giáng Son mà có lần Góc Vượt Âm Nhạc của đài đã giới thiệu với quý vị và các bạn. Có lẽ Giáng Son là một trong số những nữ nhạc sĩ thành công nhất trong thời điểm vừa qua. Nhớ lại những thời kỳ đầu bước vào con đường âm nhạc, Giáng Son chia sẻ.
Giáng Son sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Bố Giáng Son là nhà nghiên cứu chèo Hoàng Kiều, mẹ là một nghệ sĩ cũng múa chèo.
Thế nên Giáng Son có biết hát chèo và múa chèo không?
Và thực sự là Giáng Son khi mà hồi bé độ 4-5 tuổi thì rất là mê chèo và hát chèo, thậm chí hát tuồng và cải lương. Thực sự là luôn luôn nghĩ trong đầu là khi mà lớn lên thì mình sẽ được bố mẹ cho đi học chèo để trở thành một nghệ sĩ chèo cơ, chứ không bao giờ lại nghĩ là bố lại cho đi học piano. Và khi mà lên đến 7 tuổi thì bố bắt đầu cho đi học vào sơ cấp 1 của piano, thì cảm thấy rất là ấm ức vì kiểu như là không, nó khác với những gì mình suy nghĩ. Mình đam mê thì đã từng có những thời gian đầu là không hề thích học piano một chút nào và rất là hậm hực với cả bố mẹ. Có những cái bức thư mà đến nay bố Giáng Son vẫn giữ lại, và khi mà đưa cho Giáng Son thì Giáng Son quá bất ngờ là trong những cái bức thư mà lên 8-9 tuổi đấy thì có nói một cách dứt khoát là con không thích học piano, con chỉ thích mê chèo thôi, và con không thích bố mẹ cho con đi học piano.
Có nghĩa là có nghĩa là cái duyên số đến với nhạc nhẹ hoàn toàn là bị cưỡng ép đúng không?
Mới đầu thì là có thể nói là một cái sự cưỡng ép, nhưng mà đúng là sau khi mà lên đến 10 tuổi, Giáng Son bắt đầu thực sự quen và yêu cái âm nhạc cổ điển của châu Âu thông qua 16 năm học piano cổ điển. Sau khi 16 năm học thì Giáng Son lại gần như lại quên mất chèo.
Thế bây giờ có hối tiếc là đã nhỡ nhịp chèo không?
Thực sự là vì Giáng Son có hai anh trai và một chị gái thì cũng đi theo con đường nghệ thuật dân tộc.
Phụ huynh có vẻ yên tâm hơn đúng không? Có người nối dõi. Nhân đây nói về sáng tác ca khúc thì năm 2005 thì là ca khúc Giấc Mơ Trưa của Giáng Son do nữ ca sĩ Khánh Linh thể hiện và cũng rất được nhiều thính giả ở mọi nơi yêu mến. Và ca khúc đó đã được thăng hoa nhờ vào sự kết hợp của chính người nhạc sĩ, đó là nữ nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Khánh Linh, và người đặt lời cho ca khúc đó là Nguyễn Vĩnh Tiến, phải không ạ? Thì Giáng Son có thể kể cho thính giả của đài FFT những cái kỷ niệm và từ cái sự phôi thai như thế nào mà Giáng Son có những dòng nhạc như thế để mà cho ra đời ca khúc Giấc Mơ Trưa được không?
Đúng rồi, Giấc Mơ Trưa quả thật là một cái sự rất là bất ngờ với cả chính Giáng Son, vì cái sự yêu mến cái ca khúc đó của các khán giả. Giáng Son đi đâu mọi người cũng rất là ấn tượng với cả ca khúc đó, và nói rằng đó là một cái ca khúc mà mọi người nhớ nhất khi nhắc đến Giáng Son. Khi mà sáng tác Giấc Mơ Trưa thì Giáng Son sáng tác rất là nhanh, chỉ độ gần 2 tiếng đã sáng tác xong phần giai điệu của ca khúc. Và đến khi Giáng Son làm lời nhưng mà cũng chưa cảm thấy ưng ý với cái phần lời đấy lắm. Và đến khi thật rất là bất ngờ, độ mấy tháng sau thì Giáng Son có tình cờ gặp anh Nguyễn Vĩnh Tiến và được biết đó là một nhà thơ. Sau khi nghe thơ của anh thì Giáng Son cảm nhận đây là một nhà thơ có những lời thơ rất là đẹp và tinh tế, thì Giáng Son có ngỏ lời cộng tác với anh Tiến về phần lời trong mấy ca khúc của mình. Thì là ngay 3 hôm sau thì anh Tiến mang đến cái phần lời của Giấc Mơ Trưa đến cho Giáng Son, và Giáng Son cảm thấy đây là một cái phần lời thực sự là rất là phù hợp với phần nhạc của mình. Và anh Tiến phải nói là một người có cái khả năng cảm thụ âm nhạc và giải mã cái phần giai điệu của mình cách hết sức là tinh tế, và Giáng Son rất là hài lòng với cả cái phần lời của anh Tiến.
là cựu thành viên của ban nhạc nữ khá nổi tiếng Năm Rồng Kẻ. Sau khi quyết định rời nhóm, Giáng Son đã chọn cho mình một con đường riêng, chuyên sâu vào sự nghiệp sáng tác. Những ca khúc của Giáng Son, ngoài những yếu tố đương thời, luôn kết hợp với các chất liệu dân gian, nhờ thừa hưởng cái nôi nghệ thuật mà cô sinh ra trong gia đình với bố mẹ là nghệ sĩ nghiên cứu chèo truyền thống của Việt Nam. Phẩm Giấc Mơ Trưa, sáng tác nhạc Giáng Son, lời Nguyễn Vĩnh Tiến qua giọng hát nữ ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Trong danh sách 10 nhạc sĩ đoạt giải Làn Sóng Xanh trong nước năm 2004, người ta thấy có tên của nhạc sĩ trẻ Trần Lê Quỳnh. Có thể nói Trần Lê Quỳnh là một nhạc sĩ có hoàn cảnh và định mệnh âm nhạc thật đặc biệt. Tuy số lượng các ca khúc anh viết chưa nhiều, nhưng tất cả đều đem lại những ấn tượng thật sâu đậm trong lòng người nghe. Một điều thú vị là hiện tại, nhạc sĩ trẻ Trần Lê Quỳnh đang là nhà báo cho một hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng tại London với ca khúc Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh qua giọng hát Mỹ Tâm thể hiện. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể thính giả của RFI và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới để giới thiệu cụ thể và chi tiết hơn về quá trình hoạt động nghệ thuật của các nhạc sĩ kể trên.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau. Cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh, như chính em cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu chơi xa xương để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc của chúng ta như năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI hôm nay đến đây là hết. Ngày mai Chủ nhật 21 tháng 11, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách, cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ, và ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề vừa như anh lừa tiếm lòng anh, như chính em cô gái đến. Thương.